cắm tay chú thì chú có thể cắt bỏ được. Trên hãy phân tách tâm hồn khỏi tâm linh nhiều hơn nữa trong chúng con. Lời Chúa đến từ miệng Chúa Giêsu có quyền năng khác với những lời chúng ta nói đây. Nhưng khi mà Chúa Giêsu nói thì có điều vĩ đại xảy ra. Ở trong Sáng Thế Ký chương 1, ở trong câu 3, chúng ta thấy Đức Chúa Trời phán phán rằng hãy có ánh sáng và sẽ có, thế là có ánh sáng. Rồi sau đó tiếp tục như vậy, Đức Chúa Trời phán và có điều đó. Ở trong Phúc Âm Giăng nói là ban đầu có lời Chúa và lời ở cùng Đức Chúa Trời và lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không phải bởi Ngài. Nghĩa là lời của Đức Chúa Trời là đầy quyền năng. Ngài phán và nó xảy ra, rất đầy quyền năng như vậy. Và không chỉ ban đầu lúc mà không phải ban đầu lúc tạo dựng vũ trụ mà cho đến bây giờ cũng vậy. Chúng ta có thể sống được tại vì Đức Chúa Trời gánh vác tất cả. Hebrew 1 câu 3 cũng nói rằng, một câu 3 nói rằng con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và lấy lời quyền năng mà nâng đỡ muôn vật. Lời Đức Chúa Trời có quyền năng như vậy. Ngài phán và Ngài gánh hết tất cả bởi lời của Ngài để cho thiên nhiên có thể ổn định như vậy. Tất cả đều được gánh vác bằng lời của Đức Chúa Trời, bằng lời quyền năng của Ngài. Và cuối Kinh Thánh cũng vậy. Chúng ta thấy lời Đức Chúa Trời quan trọng như thế nào. Khải Huyền 19 câu 15 nói rằng khi Ngài đến và có cùng với Ngài có một cái đội quân cởi ngựa trắng. Rồi sau đó có gì? Có một lưỡi gươm bén ở miệng từng miệng Ngài ra. Ngài sẽ lấy nó và đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Có nghĩa rằng bởi lời từ miệng của Ngài mà Ngài sẽ phán xét. Nên chỉ cần Ngài đến và Ngài nói lời của Ngài thì tất cả thì Ngài sẽ phán xét tất cả mọi điều cong quẹo và thể thiết lập sự ngay thẳng trên trái đất này. Từ miệng thanh gươm từ răng bị từ miệng Ngài. Ngày nay lời chúng ta thốt ra cũng cũng có tác dụng. Ê-sai 49 câu 2: Ngài Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bực gửi gươm bén, lấy bóng tay Ngài mà che ta, làm ta nên như tên nhọn và giấu ta trong bao tên. Ê-sai 49 câu 2. Không chỉ cho Chúa Giêsu mới có cái thanh gươm này mà Chúa cũng đã làm miệng chúng ta trở thành một thanh gươm bén. Miệng chúng ta cũng có thể là một thanh gươm bén. Nên những gì chúng ta phạt, chúng ta nói cũng có những có tác dụng. Hôm qua tôi cảnh báo vợ tôi khi mà nói về con cái, Khi mà tôi nổi nóng tôi nói thì cũng không tốt. Thì những đứa đứa những gì mà những đứa con nó nghe thì nó cũng bắt chước theo. Nếu mà dù con tôi làm sai, tôi cũng thể nói rằng con của tôi cũng là một người con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Anh chúng ta đừng có nói những lời giả dối của Satan. Satan làm cho người ta khốn khổ. Chúng ta là con của vua, là thầy tế lễ hoàng gia. Nó còn quý hơn gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Bởi miệng chúng ta, chúng ta có thể nói được lẽ thật và nó có tác tác động vào mà con cái mình. Những lời chúng ta nói cũng có trọng lượng và cũng có tác dụng được. Bây giờ tôi muốn đọc Hebrew chương 4 câu 12. Vì lời Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn thanh gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia tâm hồn, tâm linh, cốt và tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng người. Là Đức Chúa Trời là sống động, linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Thấu vào đến nỗi chia tâm hồn với tâm linh. Xem xét tư tưởng, ý định trong lòng người. Xin Chúa hãy phân tách tâm hồn, tâm linh trong chúng con. Anh em có biết trải nghiệm gì không? Khi mà anh em đến với lời Chúa thì lời Chúa thấu vào trong anh em, phân tách tâm hồn và tâm linh. Là Chúa phải sống động như vậy để có tác dụng với chúng ta. Khi chúng ta đến với lời Chúa thì lời Chúa tác dụng tới tới lòng chúng ta, suy nghĩ chúng ta và ý định trong lòng mình, giúp chúng ta phân biệt rõ cái gì giữa tâm hồn và tâm linh. Chúng ta đọc, hy vọng lời Chúa có tác dụng của chúng ta. Và khi chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta cũng cần lời Chúa phán với chúng ta. Ví dụ trong tuần này tôi làm gì đó sai khi tôi ở nhà, nhưng tôi nghĩ là nó không có tồi tệ và tôi nghĩ là tôi đúng. Sau đó tôi ra ngoài ngoài đường một mình, thì do đó trong lòng của tôi nó là tôi phải xin lỗi và tôi nhận thức rõ là những gì tôi làm là không có tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là nó không có nổi mà xấu. Tôi nghĩ là tôi đúng. Nhưng mà Chúa thì tiếp tục nói vào trong tôi, nói rằng nó tôi phải vâng theo lời của Ngài. Về lời của Đức Chúa Trời là sống động. Nên tôi phải vâng theo lời Ngài chứ đừng có làm tiếp tục như vậy nữa. Lời Chúa chỉ có tác dụng nếu mà tôi cho lời của Ngài tác động vào trong tôi. Nếu mà lời Chúa tác động trong tôi mà và cắt tỉa trong tôi thì tôi cũng phải nghe làm vâng lời. Làm cho tôi thấy rõ rằng tôi kiêu ngạo hay muốn bào chữa cho mình. Cho nên chúng ta hãy bỏ cái tường bên ngoài rơi đi. Để lời của Chúa thấm vào trong lòng chúng ta và tác dụng vào trong chúng ta. Và sau đó tôi quay về và tôi xin lỗi người nhà tôi. Và điều quan trọng đây, tôi thấy rằng khi khi Chúa phán, chúng ta phải vâng theo. Và sau đó thì sẽ có tác dụng và sẽ có sự chữa lành. Lời Chúa bây giờ chỉ là chữa lành chúng ta chứ không phải để phán xét chúng ta. Nhưng sau này lúc mà trong tòa án của Chúa thì sẽ khác. Anh Chúa hãy để lời Chúa luôn tác động cho chúng con. Khi chúng con đến với Ngài, với nhà và xin lời Chúa hãy tác động cho chúng con, sống động cho chúng con, phân tách trong chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho những ngày sắp tới chúng con có tấm lòng mềm mại. Vì Chúa có thể dạy dỗ chúng con và cắt tỉa chúng con được. Chúng con cầu xin lời của Chúa cho thầy thành một thanh gươm bén nhọn hai lưỡi của chúng con. Chúng con cầu xin, chúng con cảm tạ Chúa vì lời này cứu cứu con khỏi khỏi mọi sự chết và những khi Chúa cắt tỉa chúng con trong ngày này. Chúng xin Chúa hãy cắt bỏ tất cả bệnh thuộc linh trong chúng con và cứu con khỏi mọi sự chết. Cảm tạ Chúa về thanh gươm bén nhọn hai lưỡi của Chúa. Cảm tạ Chúa về lời Chúa hôm nay được sống động trong nhóm nhóm Kinh Thánh tại trường đại học. Hôm nay trong nhóm Kinh Thánh trong trường đại học. Về nói về sạc đe, ngươi có một số kẻ ở sạc đe chưa làm ô nhiễm áo của mình, họ xứng đáng. Tôi đã đọc cuốn câu này. Sau đó tôi đọc đọc lại câu này và tôi cầu nguyện rằng tôi ý thức là khi mà Chúa đến chúng ta phải bận áo trắng này. Có một cái em nhỏ đã nhận ra được Chúa ban ánh sáng và thấy bây giờ mình chưa có xứng đáng. Nhưng mà lời Chúa đã tác động làm cho em đó cái tường thành của em đó bị rơi đi. Xin Chúa hãy tiếp tục phán để người đó tiếp tục ăn năn với Chúa. Chúng con cầu nguyện cho người đó, chúng con cảm tạ Chúa. Vì lời Chúa đã thấm vào trong người đó và đã cắt tỉa. Lời Đức Chúa Trời thật là sống động và tác dụng. Chúng con cầu xin cho người đó nắm chặt lời của Ngài và làm theo những gì mà người đó nghe được. Xin Chúa ban cho em đó áo trắng tiếp tục đi theo Chúa. Cảm tạ Chúa và lời tác là khinh Chúa hãy dẫn dắt họ theo lời hàng sống của Ngài. Chúa hãy cứu tất cả những người ở trong cái nhóm Quỳnh Thánh đó. Cảm tạ Chúa vì lời Chúa tác động để cứu chúng con. Chúng con cầu xin muốn là Chúa cứu chúng con trong tất cả những lời cuối cùng này. Trời bởi con, bởi lời của Ngài học để đắc thắng. Cảm tạ Chúa, Chúa đã ban cho chúng con cái sức mạnh này. Chúng con muốn sử dụng, muốn trở thành những người áp dụng lời của Chúa và qua đó được trở nên trưởng thành. Chúng con muốn áp dụng lời của Ngài. Tuần trước chúng ta thấy rằng Chúa muốn mang chúng ta lên trên cao. Cái nơi chúng ta là ở trên. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài muốn tiến lên chúng ta. Hôm nay tôi muốn bổ sung tới những lời mà Johnny chia sẻ. Lời Chúa là thanh gươm nhọn hai lưỡi. Chúng ta phải học để sử dụng nó. Chúng ta hãy cùng đọc Thi Thiên 149 câu 6. Thi Thiên 149 câu 6. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ và thanh gươm lưỡi bén ở trong tay họ. Chúa ơi, chúng con muốn sự ngợi khen ở trong miệng chúng con và thanh gươm lưỡi bén thì ở trong tay. Ê-phê-sô 6 câu 17-18. Ê-phê-sô 6 câu 17-18. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Chúng ta hãy nhai nuốt những lời này. Hãy cầm lấy sự cứu chuộc làm mẫu trụ và cầm gương của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Thanh gương của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Chúa cũng còn muốn biết lời của Chúa như vậy, là thanh gươm của Thánh Linh. Cầm gươm của Thánh Linh. Nếu con muốn học để sử dụng thanh gươm Thánh Linh, nếu con muốn có một thanh gươm bén nhọn hay lưỡi như vậy, chúng con cầm gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Và làm mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Chúng con muốn sử dụng thanh gươm của Chúa ở trong sự cầu nguyện. Anh Chúa hãy giúp chúng con sử dụng thanh gươm này trong lúc cầu nguyện. Chúng con muốn dùng thanh gươm của Chúa để chiến đấu với kẻ thù. Chúng con không muốn đánh trong không khí. Rồi con muốn đánh trúng mục tiêu. Chúng ta thấy rằng chúng ta là các ngôi sao. Ngôi sao là sứ giả. Và sứ giả là các thầy tế lễ. Trong Malachi chương 2, chúng ta thấy miệng và lưỡi của thầy tế lễ quan trọng như thế nào. Chúng ta hãy cùng đọc trong Malachi 2. À, Câu 6 và câu 7. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình. Ngài, nó đã bước đi chúng ta trong sự bình an và ngay thẳng, và làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian á. Vì môi của thầy tế lễ giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp ở trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Luật pháp của sự chân thật ở trong miệng. Con Chúa hãy đổ đầy miệng chúng con với luật pháp của sự chân thật, và không có sự không công bình nào từ trong miệng của chúng con. Con Chúa hãy phơi bày những gì mà chúng con nói. Con Chúa hãy rửa sạch miệng chúng con để không có gì không công bình nào ra khỏi miệng của chúng con. Và mà môi miệng thầy lễ phải giữ sự thông biết. Chúng con muốn bước đi với Chúa trong sự bình an và ngay thẳng, và làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian á. Xin Chúa hãy gìn giữ miệng lưỡi và làm thánh hóa các môi miệng của các thầy tế lễ, để cho họ gìn giữ được sự thông biết. Miệng thầy tế lễ phải gìn giữ sự thông biết. Xin ban chúng con sự thông biết từ trên trời. Xin cứu chúng con khỏi sự hiểu biết thuộc đất. Những gì mà không phải sự khôn ngoan ở của chúng con, mà là bởi lời của Ngài, lời sống động của Ngài là có thể thay đổi chúng con được. Ơn Chúa hãy thánh hóa miệng của chúng con, môi chúng con. Xin hãy thánh hóa môi của chúng con. Ơn Chúa hãy rửa sạch chúng con, để không có gì, không có điều gì không công bình ra khỏi miệng chúng con. Chúng con muốn bước đi với Ngài trong sự công bình và sự ngay thẳng. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi mọi sự không công chính. Và chẳng có sự không bình ra nào ra từ môi miệng chúng con. Chúa đã ban cho tôi gánh nặng rằng cái điều này có liên quan tới buổi nhóm cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện cho hội nghị, chúng ta có nhiều cầu nguyện nhiều lần. Hôm thứ hai, Chúa đã nói với tôi, cho tôi một cái kinh nghiệm. Sau khi mà chúng ta cầu nguyện trong buổi nhóm thứ hai, tôi đã hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa muốn nói điều gì? Tôi chỉ có hỏi Chúa ơi, Chúa muốn có điều gì trong lòng của Chúa? Tôi để ý rằng điều đó quan trọng như thế nào. Và sau đó, Chúa nói tôi cách rất là mạnh mẽ. Có một câu lời Chúa nói, và lời cảnh báo luôn. Chúa nói rằng, hỏi tôi có sẵn sàng tìm kiếm ta trong bằng cả tấm lòng hay không? Chúng ta có sẵn sàng tìm kiếm Chúa bằng cả tấm lòng của chúng ta hay không? Cũng vào ngày đó, Chúa đã nói với tôi, Chúa gọi rõ. Có lưu để ý gì đó không phải đến từ Chúa mà đến từ xác thịt, cho dù nó không có sai. Cho nên chúng ta phải phải để ý rằng cái Chúa muốn chúng ta cầu nguyện gì trong cái buổi nhóm cầu nguyện. Tôi xin các anh em tha thứ cho tôi. Tôi có thể nói, thỉnh thoảng tôi có thể nói trước là 90% người sẽ cầu nguyện như thế này, điều gì. Những điều đó không phải là tệ nhưng mà không sai. Nhưng mà tôi để ý rằng Chúa muốn hỏi chúng ta hỏi những gì trong lòng của Ngài. Nếu mà chúng ta cứ cầu nguyện cho tới 20 nan đề nhưng mà Chúa có vấn đề khác nữa, chúng ta chỉ cầu nguyện. Ví dụ chúng ta cầu nguyện cho Zurich. Cuối cùng ta để ý rằng Chúa lại lại muốn chúng ta đạp đầu con rắn ở Hàn Quốc. Nhưng mà chúng ta lại cầu nguyện cho Zurich. Nếu như vậy thì chúng ta đi quá mục tiêu rồi. Dĩ nhiên là cầu nguyện cho Zurich không sai. Nhưng mà chúng ta phải để ý xem, phải thực phải kiểm phải kiểm tra xem ví dụ chúng ta cầu nguyện cho Zurich, sau đó sau đó chúng ta lại ăn lẽ cầu nguyện cho điều khác thì chúng ta lại cầu nguyện tiếp cho thi là người anh em thứ ba lại rồi sau đó là đi du trẻ lại lại tiếp tục cầu nguyện tiếp cho thi sĩ. Thì chúng ta phải hỏi xem Chúa muốn cầu nguyện cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho điều gì. Nếu là gánh nặng của Chúa thì tất cả mọi người đều sẽ tập trung vào gánh nặng đó. Chúng ta để ý nếu mà chúng ta đã cầu nguyện xong cái gánh nặng đó xong đó, thì sẽ có bình an. Thì sẽ có bình an và yên tĩnh trong lòng của chúng ta. Điều đó chúng ta hỏi Chúa thì có gánh nặng nào nữa không? Jeremy Jeremy 29 câu 13 14. Câu 13 nói chúng ta phải làm gì? Câu 14 nói là cái kết quả. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những người phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ nhóm các ngươi từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, rồi sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa bằng cả tấm lòng của mình, muốn gặp được Ngài, thì lời cầu nguyện chúng ta sẽ có tác dụng, sẽ giống như kênh gương sắc nhọn hai lưỡi. Sau đó Chúa có tác động được. Nếu không một cách thiên sứ mà tác động thì lại cứ chờ đợi, không biết khi nào có. Thiên sứ cũng muốn thi hành. Khi mà Chúa ban cho tôi gánh nặng, chúng ta nói ra thì đó là thanh gươm hai lưỡi. Chúng ta hãy đi đến vào cái nơi mà cái cầu nguyện xảy ra, có nghĩa tới bàn thờ dân hương ở trong nơi thánh. Ở trong Hebrew 9:4, ở đó nói rằng cái bàn thờ dân hương ở trong nơi chí thánh luôn. Đó là cái nơi phục vụ của thầy tế lễ, đó là cái chỗ cái sứ giả phục vụ ở bàn thờ dân hương và bàn để bánh không men. Và ở trong suốt 29 25 suốt 25 câu 22, ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp hòm thi âm giữa hai tượng cherubin trên hòm bản chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Đó là cách mà Chúa phán với chúng ta, Chúa phán từ nơi đó mà chúng ta tiếp nhận được. Nếu chúng ta phục vụ ở nơi bàn thờ dân hương thì Chúa phải nói với chúng ta, Chúa phải ban cho chúng ta gánh nặng. Nếu mà Chúa nói là hãy, ví dụ Chúa cắt tỉa cái chân cái đèn nào đó xuống máy thì ta làm cái chuyện khác thì không có đúng. Rồi chúng ta cũng xem cái chuyện dân hương. Nói về cái dân hương. Cái dầu sức chỉ được và cái hương chỉ được dùng trong cái mục đích duy nhất thôi. Không được sử dụng cho mục đích khác. Cũng không có được phép pha trộn để dùng cho mục đích khác. Có nghĩa rằng đây là cái điều gì đó quan trọng. Nếu chúng ta đến với nhau, đến cầu nguyện trước mặt Chúa tại bàn thờ dân hương, thì nó có gì đó là đặc biệt. Chúng ta không được đừng có xem nhẹ nó. Mà đó là một cái điều gì quan trọng, đó là cái điều gì đó thánh thiết. Chúa nói chúng ta phải có muối, khỏe sạch và thánh khiết. Và phải được chà xát ra. Chúa nhớ là cái gánh nặng. Lúc mà cầu nguyện thì đừng có mỗi người lấy một cái miếng hương rồi ném nó đi. Mấy gánh nặng không có rõ ràng. Giống như mỗi người lấy một cái thành phần nào đó rồi nó không có nói là chúng ta phải có cái thành phần của cái hương phải đúng, cái tỷ lệ phải đúng. Phải cầu nguyện cho đến khi cái hương mà hoàn toàn, lúc đó mới có mùi hương thơm tốt cho Chúa. Giuđa 1 câu 20 nói chúng ta phải cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Cầu nguyện trong Linh. Thở kệ rất yêu dấu về phần anh em. Hãy tự lập lấy trên đức tin đức thánh của mình và cầu nguyện ở trong Linh. Chúa ơi, chúng con muốn làm điều này. Hãy cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Chúa ơi, chữ con muốn học để cầu nguyện trong Linh. Và để xây dựng nên Chúa chúng con thực hiện cái việc dâng hương giống như Chúa muốn. Chúa con không muốn làm theo những điều theo ý của mình mà muốn thực hiện giống như là Chúa muốn vậy. Phaolô có nói một ví dụ trong Côrintô thứ nhất câu Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 24 và câu 24 và 26. Anh em hả, chẳng biết rằng trong một cuộc thi nơi trường đua hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em phải chạy cách nào cho được thưởng? Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là không đánh gió. Nhưng tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Tôi không muốn nhiều cái người mà lại chạy mà chạy không có mục tiêu mà đánh như đánh gió. Ở Giuđa thì nói là cầu nguyện trong Thánh Linh, hoặc là chúng ta mang cái như có thể chúng ta cầu nguyện theo kiểu giống như là như đánh vào không khí, đánh gió thì gì thì không có tác dụng gì cả. Tôi đã hỏi Chúa những điều này có nghiêm trọng như vậy không? Tội lỗi có nghĩa là cái tội lỗi có nghĩa là mình làm cái gì đó trái với mục tiêu. Cứ làm gì mà chúng ta làm trật cái mục tiêu. Nhưng khi tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa nói rằng nó là mình cầu nguyện mà mình không có hỏi Chúa là gánh nặng là gì thì cái đó cũng là sai mục tiêu, thì cái đó cũng là tội lỗi. Có ví dụ mà chúng ta đã biết, ví dụ như Nadab và Abihu, hai người con của Aaron để dâng cái dâng lửa lạ mà Chúa không có cho phép. Một ví dụ khác là Sử Ký nhì. Trong đoạn 16. Cái vua Uzia lại muốn dâng hương nhưng mà các thầy tế lễ cản. Các thầy tế lễ cản nói là chỉ có thầy tế lễ mới được dâng hương thôi. Nhưng mà vua này không nghe. sau đó đã bị phong cùi. Ở trong cái hội nghị trước có một người, một anh em đã chia sẻ ra Israel đã đi đi vào vào trong đất tốt lành ban đầu, đã làm nghiêm túc, nhưng sau đó là giảm đi nữa. Nhờ 400 năm chẳng ai hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời, đã tốn nhiều thời gian cho đến khi mà David đến là một cái người theo lòng của Đức Chúa Trời. Và mong muốn của tôi là cái buổi nhóm cầu nguyện của chúng ta đừng 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 có quá tới 400 năm trong mục tiêu, mà chúng ta hãy tìm kiếm Chúa bằng toàn bộ tấm lòng của chúng ta, tìm kiếm thỉnh thoảng phải cần kiên nhẫn để hỏi Chúa. Lúc đó thì chúng ta mới có thanh gươm nhọn hai lưỡi ở miệng chúng ta được, ở trên tay chúng ta được. Lạy Chúa, chúng con tìm kiếm Chúa bằng cả tấm lòng của chúng con. Cảm tạ Chúa về lời cảnh báo của Chúa. Lạy Chúa, hãy dạy dỗ chúng con cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Xin Chúa giúp con hướng tâm trí của con bởi bởi thanh gươm của Ngài. Xin Chúa giúp con cầu nguyện. Phaolô nói là các người anh em thánh hãy giơ tay lên cầu nguyện. Và lời cầu nguyện của người công bình thì được Chúa có quyền năng. Nên Chúa có nhìn vào cái bản thân chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta không công bình, nhưng mà Chúa là đấng công bình cho chúng ta. Cho nên khi cầu nguyện chúng ta phải dùng lấy Chúa để cầu nguyện, và để sự phục vụ chúng ta cần Chúa. Ta hãy mặc lấy Chúa, rồi hãy bỏ, xin Chúa giúp chúng ta bỏ những gì mà ngăn cản chúng ta, để không có cái sự chết hay sự uế nào trong tôi nếu mà tôi đến với Chúa cầu nguyện. Chúa nói là Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của người công bình. Khi tôi đến với Chúa, tôi ý thức rằng tôi mặc lấy Chúa là người đấng công bình trong con. Rồi chúng ta phải cầu nguyện bằng cả đức tin. Xin Chúa làm những gì mà Ngài bày tỏ. Chúng ta đừng có cầu nguyện bằng lời của mình, mà dùng lời của Chúa. Và dùng lời của Chúa có sức mạnh. Và Chúa đã gánh hết tất cả bởi tất cả bằng lời quyền năng của Ngài. Chúa cảm tạ Chúa và lời của Ngài. Chúa, con muốn gìn giữ lời của Chúa, muốn đọc lời của Chúa và để và tiếp nhận lời Chúa ở cái sâu sắc trong lòng của chúng con, để chúng con thực sự yêu mến luật pháp của Chúa và sống theo đó. Chúng con cầu xin Chúa cho lời Chúa trong những ngày này, xin lời Chúa đến với chúng con, lời Chúa đến với dân của Ngài, để chúng con nghe được những gì mà Thánh Linh phán với các hội thánh, hãy hiện ra với chúng con. Anh bay cho chúng con lòng trong sạch, tâm linh nghèo khó, chúng con muốn nghe tiếng của Chúa. Chúng con muốn nghe tiếng của Chúa và đón nhận thanh gươm hai lưỡi của Chúa. Xin lời Chúa tha thứ, chữa lành chúng con và tỉa sửa chúng con và phán xét chúng con cái nơi nào mà sự phán xét cần thiết để cho chúng con được chữa lành. Chúng ta hãy sử dụng thời gian cho đến hội nghị sau và để Chúa mang dâng lòng chúng ta cho Chúa để cầu nguyện. Chúng tôi thấy một cái câu mà chúng ta vừa đọc nãy: các ngươi sẽ tìm được ta và sẽ kiếm được, gặp được ta nếu mà chúng ta cầu nguyện tìm kiếm ta hết lòng. Chúng ta phải hoàn toàn hướng lòng về Chúa, tìm kiếm Chúa. Chúng ta phải khao khát Ngài thực sự. Nhiều lúc ta cầu nguyện gì đó thôi khi bắt đầu ngày mới, nhưng mà mình không có ý thức rằng mình không có khao khát rằng Chúa tác động gì tới mình. Nhiều lúc ta không có cái thái độ đó. Có khi mà tôi ra trường kết tốt nghiệp đại học, ban đầu tôi cảm tạ Chúa vì về hội thánh. Rồi sau đó có nhiều lúc vào đó không có ổn, giờ đó tôi mới thức là tôi cần Chúa. Khi tôi gặp khó khăn này tôi mới tìm kiếm Chúa một cách thực sự. Khi đó Chúa mới tác động tới tôi, thì lúc đó có sự nghiêm túc. Lúc đó mới thực sự mình cần sự giải cứu của Chúa. Chúng ta phải ý thức rằng Chúa sắp tới. Chúng ta phải được sẵn sàng. Nếu mà Chúa không có làm gì cả mà chúng ta lại sống lại như vậy thì làm sao chúng ta có thể xuất hiện trước mặt Chúa được? Giờ sắp có hội nghị, ngày càng đến gần với sự tái lâm của Chúa hơn. Trong tuần này, Chúa nói vào trong lòng của tôi qua một cái điểm: nếu mà tôi không thay đổi cái đường lối của tôi thì cái hội nghị này sẽ không có ích gì cho tôi cả. Nếu mà quan trọng là Chúa tác động lòng qua lòng chúng ta, và chúng ta phải khao khát Chúa hết lòng, thì như vậy lời cầu nguyện chúng ta mới được cái mùi thơm dễ chịu đối với Chúa. Hay chứ. Chứ đừng có kiểu mà tôi sống sao cũng được rồi tôi đi làm được là ok. Chú cũng nói tôi rằng mình đừng có dễ dãi lỏng lẻo với cái cuộc sống trên thế gian, vấn đề của thế gian. Tôi để ý rằng cái khi mà cám dỗ tới, Chúa nói nếu mà người tìm kiếm ta hết lòng khao khát ta, tôi muốn thực sự tìm kiếm Chúa để Chúa ban cho tôi ánh sáng. Anh Chúa ban cho tấm lòng để hoàn toàn tìm kiếm Ngài và khao khát Ngài. Colossae 3. Nếu như chúng ta cùng sống lại với Đấng Christ, chúng ta hãy tìm kiếm gì ở trên trời, nơi có Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trong những câu này, thời gian qua tôi đã chuyển động câu này trong lòng của tôi. Rồi tôi hãy tìm kiếm gì ở trên trời. Rồi tôi nghĩ rằng nếu mình tìm kiếm cái gì trên trời thì mình sẽ gặp được cái đấng ở trên trời. Nếu tôi tìm kiếm một cái nửa nửa vời thôi, nếu tôi mặc kệ là tôi có gặp được Ngài hay không thì tôi sẽ không gặp Ngài được, mà phải tìm kiếm Ngài bằng cả tấm lòng thì Chúa sẽ cho tôi gặp được. Cho nên chúng ta hãy tìm kiếm Chúa với bằng một tấm lòng chân thật, tấm lòng ngay thẳng. À, điều quan trọng là chúng ta phải áp dụng lời của Chúa mà chúng ta nghe được. Phải tìm kiếm Chúa để chúng ta trải nghiệm được. Chúng ta nói và thân gươm hai lưỡi, thì chúng ta phải sử dụng nó trong trong đời sống hàng ngày, đi vào trong cái hiện thực, cái là kinh nghiệm. Ở trong công ty Bosch có nhiều người lo lắng, có nhiều người lo lắng về tương lai, rồi có thể bị mất việc làm. Có sự nghi ngờ. Có một số người 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 ta tin có năng lượng nào đó, nhưng mà họ lại không có cái sự sống của Đức Chúa Trời. Giống như là lời Chúa nói, người ta con người sống trên đời này không có Đức Chúa Trời và không có hy vọng. Và sao? Rồi tôi nói với họ là không không có gì quan trọng trên đời bằng Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu ban ban cho tôi hy vọng. Rồi tôi nói là Đức Chúa Trời không phải là cái năng lượng gì chung chung mà Ngài có thể trải nghiệm được, và Ngài đã ban người con của Ngài cho chúng ta vì vì Ngài yêu. Ngài muốn chúng ta quen biết Ngài. Đó là thân gươm hai lưỡi, không phải những gì mà thế gian biết. Chúng ta mở miệng ra, chúng ta phải phân biệt, mẹ chúng ta giúp phân biệt giữa cái sự sống của Đức Chúa Trời và cái sự chết của thế gian này. Ở thế gian này thì có sự lo lắng, nhưng mà Đức Chúa Trời thì có sự hy vọng. Ví dụ tôi họp đáng đáng lẽ tôi phải cần phải đi, Nhưng mà vợ tôi nói tôi có thể họp lâu hơn xíu nữa. Mà người ta sếp của tôi nói nó vợ tôi là sếp của tôi, nhưng mà tôi nói là ở nhà tôi á, thì chồng chồng là đầu chứ không phải là vợ là đầu. Nên điều đó đã làm cho người người đó ngạc nhiên. Chúng ta phải nói như cái đừng có nói bắt chước theo những người thế gian này mà. Được. Chúa tuy là Chúa là đầu nhưng mà Chúa đã phục vụ chúng ta. Vâng, gánh vác ở trong lúc mà khó khăn đó chính là cái đầu mà Chúa muốn có. Chúa muốn chúng tôi để giải thích cái người đó. Tôi chỉ muốn nói là một cái ví dụ thôi. Chúng ta gắn ngôi sao trong tay phải của Chúa. Và Chúa làm cho miệng chúng ta thành cái kênh gươm bén nhọn mà chúng ta hãy áp dụng nó. Chứ không bắt chước theo cách thế gian nói. Cảm tạ Chúa về lời Chúa sống động. Hồi đó không phải là cái tôn giáo chết đối với chúng con. Mà Chúa ban chúng con sự sống. Và lời của Đức Chúa Trời là sự sống. Nếu con muốn sống như là lời muốn 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 áp dụng lời của Chúa vào trong hiện thực. Xin Chúa là những con những người giống vậy. Những người có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Xin Chúa làm cho con sẵn sàng cho sự tái lâm của sắp tới của Chúa. Trong hội nghị chúng con muốn nghe được tiếng của Chúa. Chúng con muốn muốn nhận nhận cái lời của Chúa mà chúng con cần. Chúng con không muốn xấu hổ với Ngài khi Chúa đến. Mà chúng con muốn thực sự nhận được cái phần thưởng của Ngài. Chúa ơi, phán lời của Ngài trong hội nghị này để chúng con được sẵn sàng, được trang bị cho sự tái lâm sắp tới của Chúa. Chúng con muốn đạt tiêu chuẩn nó cùng đủ vào vương quốc chung với Ngài. Chúa hãy dọn lòng chúng con để chuẩn bị cho lời phán của Chúa. Con muốn dành thời gian để tìm kiếm Chúa để Chúa phán với chúng con. Kinh Chúa ban cho ông con lời cũng có thể áp dụng được. Anh Chúa cho ông con trải nghiệm được những gì mà những lời mà Chúa phán với chúng con. Chúng con cầu xin Cha xin nhắc chúng con để chúng con hỏi Cha rằng gì mà Cha muốn. Thánh tại Cha và sự nhắc nhở này để chúng con được sẵn để cho chúng con được chuẩn bị cho hội nghị này. Cảm tạ Chúa là Chúa là sống động và về hiệu nghiệm. Xin Chúa ban chúng con tai để nghe tiếng của Chúa. Chúa con không chỉ muốn nghe mà chúng con muốn làm. Xin Chúa hãy thêm sức cho chúng con để chúng con đến dự hội nghị. Xin với ông con được nghe tiếng Chúa. Chúa con cũng một đứng lớn lên trong Chúa. Còn con muốn được lớn lên bởi lời hằng sống của Ngài. Xin Chúa ban cho con tấm lòng tìm kiếm Chúa. Giúp con mà tìm kiếm Chúa bằng bởi tất cả tấm lòng. Không có muốn bị phân tâm. Xin Chúa giúp con nghe được tiếng của Ngài. Chúng con không muốn đánh vào không khí khi mà chúng con cầu nguyện. Xin Chúa giúp con đánh trúng mục tiêu. Xin Chúa hãy tha thứ con những gì mà con không có tìm kiếm Chúa bằng cả tấm lòng của con. Xin Chúa thay đổi lòng của chúng con và thay đổi cách chúng con cầu nguyện. Chúa, từ bây giờ chúng con muốn tìm kiếm Chúa bằng cả tấm lòng của chúng con. Anh chúng con ăn năn vì chúng con đã không tìm kiếm Chúa bằng cả tấm lòng của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con nó làm trong sạch và tâm linh ngay thẳng và hãy đổ mới trong lòng của chúng con. Xin ban cho chúng con một tấm lòng mềm mại để nghe tiếng của Chúa. Chúng con muốn có tấm lòng bằng thịt mà như cái bản bằng thịt mà Chúa có mà Thánh Linh có thể viết vào trong lòng chúng con được. Xin hãy lấy cái tấm lòng bằng đá ra khỏi chúng con và ban cho chúng con lòng bằng thịt để Chúa có thể viết được vào trong lòng chúng con được. Chúa đã hiện ra được. Chúng con không muốn giữ gì mà ngăn cản lời Chúa phán với chúng con. Chúng con muốn nghe tiếng của Chúa, nghe lời của Ngài và muốn nhận được gánh nặng của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn giam giữ tất cả những mọi suy nghĩ của chúng con và muốn vâng lời Chúa hoàn toàn. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Con muốn hỏi Chúa Họ mỗi ngày xem Chúa muốn gì, muốn gánh nặng của Chúa là gì. Mỗi buổi sáng khi chúng ta vừa mở mắt ra, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa, hỏi Chúa: Chúa ơi, chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con chưa có làm. Xin Chúa hãy tiến lên với chúng con. Xin Chúa cho chúng con có, giờ chúng con muốn có tấm lòng muốn hỏi Chúa xem Chúa muốn gì. Tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta không hỏi Chúa những gì Chúa muốn làm thì sẽ có kiêu ngạo. Có gì mà Chúa là không muốn. Chúng ta hãy nhìn nhận rằng Chúa muốn điều gì, phải tìm kiếm Chúa cho rõ. Anh Chúa hãy sửa trị sự kiêu ngạo của chúng con. Chúng con xin Chúa ban chúng con ánh sáng, cho Chúa hiện ra tất cả mỗi lòng chúng con. Cả người lớn, người nhỏ, xin hãy cả trẻ em nữa. Hãy gìn giữ tất cả mọi người tới dự hội nghị. Xin cho mọi anh em đều ngợi khen Chúa. Ta ngợi khen Chúa. Hallelujah được. Xin cho lời Chúa thấm vào trong lòng chúng con. Để có thể phân được tâm linh với tâm hồn. Chúng con cầu xin cho lời Chúa có tác động hoàn toàn chúng con. Xin Chúa hãy làm chúng con sẵn sàng cho Chúa đến. Xin lời Chúa xuyên thấu vào trong chúng con. Xin con dâng lòng chúng con cho Chúa. Chúng con muốn phục vụ Chúa bằng tấm lòng trong sạch. Tối nay chúng con cảm tạ Chúa và Chúa phán với chúng con. Chúng con muốn được xây dựng bằng cái đức tin chí thánh của mình. Xin hãy dạy dỗ chúng con cầu nguyện. Chúng con cầu xin Chúa chuẩn bị lòng chúng con, hãy bỏ tất cả những gì khác ra để có thể đón nhận được gánh nặng của Chúa phán cho các hội thánh. Cảm ơn Chúa, Chúa yêu hội thánh của Chúa. Cho rửa sạch hội thánh của Ngài bởi nước trong lời của Chúa, để cho hội thánh được tinh sạch, không có vết nhăn. Chúng con tin rằng Chúa có thể làm được điều này với chúng con. Xin Chúa hãy làm như vậy với tất cả các hội thánh. Chúa, chúng con muốn thực sự quen biết Chúa, muốn biết Chúa thực sự giống như Ngài như vậy. Chúng con cần cả thị của Chúa. Chúng con muốn nhận được sự sống của Chúa, vì Chúa chính là sự sống và sự sống lại. Hãy Chúa hãy cứu chúng con khỏi những cái việc làm của tôn giáo, để chúng con có thực sự có mối quan hệ sâu đậm với Chúa, làm những gì mà Chúa muốn. Hãy Chúa hãy tác động lòng của chúng con. Xin Chúa hãy làm cho tâm linh con nóng cháy cho Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa có thể ban sự sống cho chúng con và sự sống tràn đầy cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa không chỉ chấm dứt tội lỗi mà ở trên thập giá, mà Chúa còn chấm dứt sự chết nữa. Và sự chết là vấn đề lớn của con, vì con hay ngủ quên, không để ý thứ gì Chúa muốn làm. Hãy Chúa hãy đến với chúng con bằng cái sự sống phục sinh, làm cho chúng con được thức tỉnh và là giờ cho tâm linh chúng con được tươi mới. Hãy nhớ tất cả những kẻ mệt mỏi theo con đường của Ngài. Và Chúa muốn thấy sự vinh hiển trong nhà của Chúa. Con muốn thấy sự vinh hiển của Chúa trong hội nghị. Chúng con muốn hiện chúng con hoàn toàn. Thánh Chúa, hãy cho chúng con tình yêu ban đầu của Chúa, ban chúng con tấm lòng mới. Chúa ơi, chúng con hoàn toàn thủ thuộc vào việc Chúa phục vụ chúng con. Cảm tạ Chúa ơi, Chúa mỗi ngày Chúa phục vụ chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm điều này trước Cha ở trên ngai vàng. Chúng con cảm tạ Cha. Cảm tạ Chúa vì Chúa có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Chúng con muốn sử dụng nó trong danh của Ngài. Chúa là nhớ con được sống động. Chúng con không muốn là sự cái hội thánh chết, mà chúng con muốn hội thánh sống. Anh Chúa hãy đổ đầy chúng con bởi thánh linh của Ngài. Hát một bài hát 474 bài tiếng Việt mình có. Lửa Đức Chúa Trời cho công việc của Ngài đốt cháy trong lòng của chúng ta, đốt cháy trong lòng của chúng ta, đốt cháy những gì mà là chúng ta ngăn cản chúng ta. Bởi ngọn lửa này, Chúa xây nhà gia vương quốc của Ngài với sự vinh hiển và sự sống của Ngài. Và lửa Đức Chúa Trời cháy trong lòng của chúng ta. Ở trong tâm linh chúng con thấy rõ khải tượng và nước của Chúa đến trên trái đất này. Chúng con nhân dân mình cho Ngài. Chúng con mở tâm linh, chúng con ra tâm linh của Ngài. Lửa của Đức Chúa Trời, ngọn lửa này phải tăng cho chúng ta. Hãy quên đi tất cả những gì cũ kỹ. Ngọn lửa Đức Chúa Trời cháy trong lòng của chúng ta, đốt cháy những gì ngăn cản chúng ta. Bởi ngọn lửa này, Chúa xây nhà của Ngài. Xây vương quốc của Ngài với sự vinh hiển và sự sống. Lửa Đức Chúa Trời cháy trong lòng của chúng ta. Ngọn lửa này tăng lên, hãy quên những điều cũ kỹ, hãy nhìn đến mục tiêu. Chúng ta lắng nghe tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và trong tâm linh chúng ta theo đuổi, tiến lên với cái tấm lòng cháy bỏng. Ngọn lửa Đức Chúa Trời cho chương trình của Ngài cháy trong lòng của chúng ta, cháy trong lòng của chúng ta. Đốt cháy những gì mà cản trở chúng ta. Bởi ngọn lửa này, Chúa bọc xây nhà của Ngài, vương quốc của Ngài với sự vinh hiển và sự sống. Ngọn lửa Đức Chúa Trời cháy trong lòng của chúng ta. Chúa ơi, việc của Chúa hãy bày tỏ, hãy lan rộng ra, hãy chiếm lấy cả toàn thể trái đất này. Chúa con hiến dâng mình cho Ngài, vì Chúa sắp trở lại rồi. Cho thân thể của Chúa, cho cô dâu của Chúa và tất cả mọi người có tấm lòng cháy bỏng. Ngọn lửa Đức Chúa Trời cho công việc của Ngài cháy trong lòng của chúng ta, cháy trong lòng của chúng ta. Hãy đốt cháy những gì cản trở chúng ta. Bởi ngọn lửa này, Chúa xây nhà của Ngài, vương quốc của Ngài với sự vinh hiển và sự sống. Và ngọn lửa này đốt cháy trong lòng của chúng ta. Ngọn lửa của Đức Chúa Trời, ngọn lửa của Đức Trời cháy trong lòng của chúng ta, đốt cháy những gì mà cản trở chúng ta. Chúa ơi, ngọn lửa, công việc của Chúa lan rộng ra và chinh phục cả trái đất này. Chúng con hiến dâng mình cho điều này. Cảm tạ Chúa, trong lòng của tôi ngọn lửa Đức Chúa Trời nóng cháy. Trong lòng của chúng tôi cũng vậy. Ngọn lửa của Đức Chúa Trời. Bởi ngọn lửa này, Chúa xây dựng nhà của Ngài. Bởi sự sống và sự vinh hiển. Ngọn lửa Đức Chúa Trời cháy trong lòng của chúng ta. Ngợi khen Chúa. Nếu mà lòng chúng ta chưa có nóng cháy thì phải dâng lòng chúng ta cho Chúa, để cho Chúa ban chúng ta ngọn lửa này. Chúa sắp trở lại rồi, vì cô dâu và thân thể của Ngài, và cho tất cả những ai có tấm lòng nóng cháy. Và không có gì nó cản trở chúng ta khi ngọn lửa của Chúa cháy trong lòng chúng ta. Và Chúa sắp trở lại. Chúa ơi, Chúa hãy mau đến. Chúa Giêsu ơi, hãy mau đến. Chúa ơi, xin Chúa hãy mau đến và hãy mang chúng con theo. Ở trong tâm linh chúng ta thấy rõ rằng cái khải thị đời nước của Chúa sắp đến trái đất này rồi. Xin Chúa ban cho cả chúng con tấm lòng nóng cháy. Xin ban cho tất cả chúng con tấm lòng nóng cháy. Xin ban tất cả chúng con tấm lòng nóng cháy, Chúa ơi. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa cho không ai rời khỏi hội nghị mà giống như lúc mà mới tới. Xin Chúa hãy làm đun nóng lòng chúng con. Hãy chinh phục những người nào mà Chúa muốn có.
ngọn lửa trên bàn thờ lúc nào khói được đốt cháy, không có lượng lửa không được dập tắt. Aaron và các thầy tế lễ phải mỗi ngày Lê-vi 6:12 đuổi bàn thờ vào cháy luôn à. Từ câu 12 cho tới câu 16 lửa phải hằng cháy luôn trên bàn thờ chẳng hề tắt. Lửa không bao giờ được tắt cả. Thánh Chúa cho lửa, lửa phải trên bàn thờ phải giữ luôn, không bao giờ được tắt cả. Thánh Chúa cho lửa trong hội thánh lúc nào cũng phải nóng cháy. Các thầy tế lễ mỗi ngày phải chụm củi để trên bàn thờ. Sắp củi lễ thiêu lên trên. Ngợi khen Chúa. Tôi muốn cảm tạ Chúa. Về lời của Chúa hằng sống tối nay. Tuần này tôi có một cái tình huống mà tôi trải nghiệm ngược lại mà qua những lời này giống như thanh gươm sắc nhọn. Tôi muốn để cho lời này tác động vào trong tôi. Tôi đi cắt tóc ở trong cái tiệm thổ. Tôi bật cái áo có Chúa Giêsu sắp đến. Thì cái người đó cũng nói là Chúa Giêsu sắp đến. Tôi cũng tin là Chúa Giêsu cái người thổ Nhĩ Kỳ đó. Và tôi nói là Chúa Giêsu, đáng lẽ là tôi phải nói rõ về Chúa Giêsu. Nhưng mà tôi lại không có sự can đảm. Tôi cảm tạ Chúa về lời những lời này. Chúng ta phải sẵn sàng cho mọi lúc. Phải là thanh gươm nhọn hai lưỡi trong bén nhọn hai lưỡi trong mọi cái môi trường. Để như vậy thì chúng ta phải để sẽ cho lửa cho chúng ta phải cháy. Cảm tạ Chúa về sự khích lệ Chúa tối nay. Chúa ơi, trên hệ nóng cháy bỗng cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa hiện ra với chúng con. Còn 7 ngày nữa là tới hội nghị. Anh em nhớ tới điều gì về cơn số 7 này? Tôi nhớ tới lễ bánh không men. Chúng ta có thể loại bỏ men trong 7 ngày này. Loại bỏ mọi chất men của mình ra. Và ăn bánh không men. Để chúng ta được sẵn sàng cho ngày mà Thánh Linh phán. Hôm nay trong trường đại học khi tôi muốn bỏ chìa khóa, muốn trả chìa khóa lại. Rồi khi tôi mở cái học bàn học tủ của tôi ra, tôi thấy vẫn nhiều thứ cũ trong đó. Sau đó tôi mở tất cả các hộp tủ. Và mỗi hộp tủ có nhiều thứ những điều cũ, những người tôi đã thu thập suốt cả 13 năm qua. Điều đó làm tôi nhớ là thế việc hãy giữ lễ bánh không men trước trước khi mà anh em đến dự hội nghị. Anh em phải lại dạy bỏ những học tủ của mình, hãy bỏ rác đi. Cuối cùng tôi phải mang những cái đồ cũ đó để quăng vô thùng rác. Sau đó tôi thấy nhẹ nhõm. Ban đầu thì có thấy nó nặng. Cảm tạ Chúa về cái thùng rác ở ngay trước văn phòng chúng tôi. Những điều chúng ta phải làm. Lúc đầu tôi chỉ muốn trả chìa khóa người tôi đến thì tôi để ý là có nhiều điều cần phải bỏ. Như vậy tôi muốn khích lệ tất cả mọi người. Chúng ta phải làm dự lễ bánh không men. Thi Thiên 139 nói là hãy dò xét lòng con. Hãy bỏ đi những gì mà mình thu thập, hãy lại bỏ đi. Hãy mở lòng cho Chúa. Cho nên chúng ta hãy làm vậy để đối với hội nghị, chuẩn bị cho hội nghị. Chúng ta phải giữ lễ bánh không men. Hãy lại bỏ những gì mà Chúa ném đi, tất cả những gì mà Chúa không có muốn. Hãy hạ mình, cảm sự cảm tạ. Rồi sau đó hãy ném hết tất cả, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa.